Trung tâm Thúy Nga hân hạnh giới thiệu cùng bạn đọc truyện ngắn Bước chân người tình, tức Dựng bàn viết lữ thứ của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn, qua phần diễn đọc của Ái Vân và tác giả. Hưng thực sự hối tiếc đã khuyến khích vợ trở thành nhà văn. Đàn bà khi có tên tuổi một chút thường dễ mất thăng bằng. Anh cứ lẩm bẩm thở dài, nhắc đi nhắc lại câu ấy để tự trách mình đã biết trước như thế mà vẫn không tránh khỏi. Cái khúc rẽ ấy tình cờ lắm. 3 năm trước, lần đầu tiên đi làm về, anh nhìn thấy tờ bản thảo dở dang của Ly trên bàn ăn, gạch xóa xanh đỏ chằng chịt. Anh tưởng vợ viết thư cho ai, nhưng đọc kỹ thì hóa ra một chuyện ngắn mới nhập đề. Hưng ngạc nhiên thích thú vì chưa bao giờ nghe vợ nói đến ý định viết văn. Ly rằng vội tập bản thảo, cất đi và mỉm cười bảo chồng.
Anh không được coi đâu đấy.
Lúc này Ly không đi làm vì đứa con đầu lòng mới được 6 tháng. Kể ra một người mẹ chăm sóc kỹ lưỡng một đứa bé, biết bao nhiêu việc phải làm, quay đi quay lại đã hết ngày. Nhưng thằng Vong ngoan lắm, chỉ ăn rồi lại ngủ. Thành ra Ly rất thừa thì giờ báo chí đọc hết tờ này sang tờ khác. Nàng thấy người ta bảo văn chương hải ngoại là văn chương của phái nữ. Nhiều người chẳng bao giờ cầm bút trong nước bây giờ cũng đã ồn ào trình làng dăm ba tác phẩm. Cái không khí ấy làm Ly nảy ra ý định thử thời vận, bước vào một cuộc chơi mới. Ông Du Tử Lê tuyên bố văn chương là một trò chơi lớn, không phải là một canh bạc bịp. Thế nghĩa là thế nào? Ly không hiểu, nhưng cứ viết xem sao. Dĩ nhiên nàng giấu chồng, chờ bài đăng lên báo rồi mới dí vào mặt Hưng để chàng ngạc nhiên. Cho nên việc đầu tiên là phải chọn một cái bút hiệu để chồng không biết. Thuở còn đi học, nàng có làm thơ ký tên Mai Thi. Lớn lên nhớ đến câu phú trong sách Tử Vi là Thượng Lộ Mai Thi, nghĩa là giữa đường chôn xác chết. Nàng bỏ cái tên xui xẻo ấy. Nàng suy nghĩ mất một ngày và quyết định đặt bút hiệu Đài Trang, để mai sau báo chí gọi nàng là nữ sĩ Đài Trang, nghe có âm điệu bồng trầm hơn. Nàng cũng dứt khoát bỏ làm thơ, bởi nghe đồn thơ ít người đọc, sách in khó bán. Chuyện ngắn là chặng đường dễ nhất để khởi nghiệp cầm bút, và nàng yên tâm đi theo con đường này. Những trang bản thảo đầu tiên được lặng lẽ gửi đi như những viên sỏi quăng xuống cái giếng không đáy, chẳng nghe tiếng rội một chút nào. Báo mỗi lần đến nhà, nàng lật nhanh trang mục lục, chúi đầu xuống đọc, để rồi ngẩng lên nén tiếng thở dài. Sao thế nhỉ? Chắc là không thất lạc, vì nàng đã gửi bảo đảm. Nàng gọi điện thoại cho tòa soạn để hỏi xem họ có đăng hay không. Câu trả lời nàng có thể đoán trước. Chúng tôi đang đọc, cô chịu khó chờ bài vở nhiều quá. Lần đầu nàng tin như vậy, mặc dầu thực sự tờ báo chẳng có bao nhiêu bài gửi đến. Lần thứ hai nàng gọi, ông chủ nhiệm kiêm chủ bút, kiêm luôn mọi thứ ở tòa soạn, nghe giọng nàng dễ thương, ngỏ ý muốn gặp ở quán cà phê để bàn chuyện hợp tác lâu dài. Nàng nao núng toan đi, nhưng chẳng lẽ bế con theo, nên lại thôi. Bài gửi đi vài lần không có kết quả, Ly buồn ra mặt. Có lẽ phải đổi đề tài. Nhân mùa Giáng sinh, có tờ báo Công giáo sắp ra số đặc biệt. Nàng viết chuyện một linh mục bất khuất trong trại cải tạo, mặc dầu nàng không hề biết tí gì về lao tù cộng sản. Chuyện hào hùng như thế mà chẳng hiểu sao họ vẫn không đăng. Nàng sửa lại cũng câu chuyện ấy, bỏ ông cha thay bằng một ông sư, và gửi cho tờ báo Phật giáo tờ này vẫn ém tải, không giới thiệu tên tuổi nàng. Lập thân tối hạ thị văn chương, cái nghiệp cầm bút có cao quý gì cho cam mà phải vất vả như vậy? Có lúc nàng tự hỏi và đã toan ngừng hẳn, không viết lách gì nữa. Nhưng sau cơn xúc động chán chường ấy, trong lòng lại sống dậy sự thôi thúc của giấc mộng văn chương mà nàng tin rằng mình có năng khiếu, và nàng lại tiếp tục gửi bài đi. Báo chí hải ngoại quá nhiều, tờ này không đăng, tìm tờ khác, kiên nhẫn một chút, chắc chắn sẽ thành công. Một ngày cuối tuần, Ly lái xe đi chợ. Hưng ở nhà du con tỉnh cũ. Anh mở ngăn kéo tìm cái cắt móng tay và khám phá ra sấp bản thảo khá dày của vợ. Chắc là bản đã sửa lần chót, chữ viết nắn nót, Ly photo để lưu trữ sau khi gửi bản chính đi. Hưng thấy trong lòng dâng lên một cảm giác rất lạ. Ừ, có vợ làm nhà văn cũng hay. Và anh tự hẹn mình sẽ hết sức hỗ trợ sở thích của Ly, bởi đó cũng chính là sở thích của Hưng. Anh mỉm cười về cái bút hiệu vợ anh chọn. Anh cầm sấp đầu tiên lôi ra đọc. Loáng thoáng có hình ảnh anh trong đó. Không phải là một chuyện sáng tác, mà chỉ ghi thuật dưới dạng bút ký chuyến đi tìm tự do của vợ chồng Hưng. Chỉ khác một điều là nhân vật nữ, tức vợ anh, đẹp gấp 8 lần ở ngoài. Anh đâu có may mắn kết duyên cùng một tiên nữ như Ly tả. Những câu văn đã thành sáo ngữ muôn đời, mắt bổ câu, mũi dọc dừa, tóc bồng bềnh thả xuống đôi vai gầy. Chính Hưng không hề biết mắt bổ câu nó như thế nào, còn mũi dọc dừa thì đàn bà Việt Nam mấy người đã có, trừ khi đã giải phẫu thẩm mỹ. Mà vai thì luôn luôn phải vai gầy, vai mập không bao giờ vào văn học sử. Nhưng khởi đầu như thế là được rồi. Nhà văn nào thì cũng thường bắt đầu bằng những nội dung có liên quan đến chính mình, đến những người chung quanh mình, rồi từ từ mới thoát hẳn ra khỏi cái tôi để tiến lên sáng tạo đích thực, như con thuyền bỏ sông lạch ra đại dương. Hưng đọc liên tục từ đầu đến cuối, và dù yêu vợ đến đâu, anh cũng phải buột miệng than nhạt như nước ốc. Vượt biển là đề tài thời thượng của mọi nhà văn, nhưng vợ chồng anh đi bán chính thức, công an dẫn xuống tàu, xuôi buồm thuận gió, không hải tặc, không cướp bóc, mới 4 ngày đã đến trại tị nạn, chẳng hề có một diễn biến bất ngờ nào để cấu thành một thiên hồi ký. Anh lắc đầu bước sang bản thảo thứ hai và buồn lòng vì cái nhìn của vợ anh đối với cuộc đời quá đơn giản, chỉ có thể làm luận giỏi chứ viết chuyện thì thiếu bố cục. Anh mong vợ thành công, nhưng có lẽ vợ anh nên chuyển hẳn sang đối tượng độc giả là nhi đồng thì hợp hơn. Anh muốn bàn với vợ về việc này, muốn góp thêm ý kiến để Ly sửa đổi cách viết, nhưng anh lại sợ vợ mình ngượng bởi nàng đã viết mấy chuyện rồi mà chưa báo nào đăng. Hưng không đọc hết mọi trang báo, nhưng đoán thế, bởi nếu có, Ly đã khoe với chồng. Anh đang xem dở tập bản thảo thứ ba thì Ly đi chợ về. Nghe tiếng xe chạy vào sân, Hưng vội vã cất hết lại chỗ cũ và tỉnh bơ bước ra mở cửa. Ly lại ôm về một chồng báo đủ loại. Nàng mở nắp xe sau và hỏi:
"Con ngủ hả anh?"
Hưng đỡ cái túi cho vợ, gật đầu. Anh nhìn lại Ly, so sánh nét đẹp mà nàng tự tả trong chuyện, bất chợt mỉm cười. Hay là nàng đẹp thật mà vì gần gũi quá cho nên anh không để ý? Anh cố giấu không cho Ly biết anh đã đọc bản thảo của nàng, mặc dầu anh rất ấm ức muốn góp ý với những chuyện chưa đủ tầm vóc ấy. Lúc Ly đứng làm cơm, anh mon men lại gần, sớ rớ nhặt rau phụ vợ và gợi chuyện: "Ở nhà lúc rảnh rỗi em làm gì?"
Thì em đọc báo, xem tivi. Nhưng mà cũng đâu có nhiều thì giờ đâu. Cho con ăn này, thay tã này, tắm rửa rồi cho nó ngủ, quay đi quay lại là hết ngày rồi.
Im lặng một chút, nàng lại hỏi:
"Nhưng mà anh hỏi làm gì đấy?"
"Không không, anh hỏi vậy thôi." Mấy tuần sau, một buổi chiều Hưng đi làm về, thấy Ly vui hẳn hơn mọi ngày. Ngồi vào bàn ăn, nàng mở tờ Bán Nguyệt San bút đàm, chỉ vào chuyện ngắn Nửa Đêm Trời Trở Gió và nói bằng giọng vừa hớn hở vừa tự tin:
"Này, anh biết ai đây không? Em biết đấy nhá."
Hưng giật mình nhìn cái tên đài trang in đậm dưới tựa đề, làm bộ sửng sốt, trố mắt kêu lên: "Em mà cũng viết chuyện, thế mà dám giấu anh. Hôm nọ đọc tờ bản thảo của em, anh tưởng em viết thư cho ai?" Dù đang đói bụng, Hưng cũng tạm hoãn bữa cơm, chúi đầu xuống tờ tạp chí. Dĩ nhiên anh không đọc, bởi anh đã đọc rồi. Anh thắc mắc không hiểu tại sao tờ báo thiếu bài đến độ phải đăng chuyện của Ly. Anh lật trang chậm chậm, làm như rất chăm chú, rồi gấp cuốn báo, ngẩng lên nhìn vợ. "Được quá chứ, anh không ngờ em biết viết văn." Ly sung sướng lắm, lần đầu tiên ra mắt độc giả, lòng lâng lâng như uống rượu mạnh. Người đưa thư ghé nhà nàng lúc 1 giờ. Từ đó đến khi Hưng đi làm về, nàng đã đọc lại tất cả 4 lần chuyện ngắn của mình, cũng những dòng chữ ấy do chính nàng sáng tác. Nhưng khi còn ở dạng bản thảo viết tay, nàng không thấy trang trọng và hấp dẫn như khi đã lên mặt báo. Nàng bảo Hưng:
"Ở nhà, những lúc con ngủ chẳng biết làm gì thì em viết tầm bậy tầm bạ cho qua thì giờ, mà không ngờ họ lại đăng. Anh thấy được không anh?"
"Được chứ, chuyện đầu tay thế này là có triển vọng lắm. Em viết thêm được chuyện nào nữa chưa?"
"Chưa, khi nào rảnh thì viết chứ mình có ý định làm nhà văn đâu."
Và nàng dặn đi dặn lại Hưng là đừng cho ai biết đài trang là bút hiệu của nàng. Ly định mai kia khi nổi tiếng rồi, in thành tập truyện rồi, nàng mới công bố để thiên hạ giật mình. Nhưng ngay hôm sau, một người bạn của Ly tình cờ gặp Hưng ở sở làm trong giờ ăn trưa, đã níu lấy anh, hỏi ngay bằng giọng giễu cợt:
"Này này, bà Ly lúc này về đặt viết văn phải không? Này, tôi đọc bài của bà ấy rồi đấy nhá."
Nhớ lời vợ dặn, Hưng lắc đầu: "Đâu có, ai nói với bà vậy?"
"Ông còn giấu tôi nữa, chính bà xã ông khoe với tôi. Bà ấy lại còn dặn tôi là đừng nói với ai. Bà ấy bảo ông Hưng cũng không biết. Ông mà không biết, tôi nghi là ông chọn cái bút hiệu đài trang cho bà ấy, đúng không?"
Tôi không biết thật mà." Nhân tiện chàng dò xét: "Chuyện đọc được không?"
"Thường thôi, nhưng mà thì tôi vẫn cứ khen để mà khuyến khích mầm non ấy mà."
Ý kiến của người bạn làm Hưng đặt lại vấn đề. Có lẽ đúng, không thể khắt khe quá với người mới viết. Chàng cần hỗ trợ Ly trong bước đầu cầm bút. Ông Du Tử Lê đã bảo người ta là nhà văn ngay từ những dòng chữ đầu tiên, hoặc muôn đời không là. Nhưng triết gia Ribo lại nói ngược lại: thiên tài là một sự tập luyện lâu dài, chẳng biết ai đúng ai sai. Có điều viết mãi, viết nhiều chắc sẽ quen tay và nâng được phẩm chất của câu chuyện. Từ đó, mỗi ngày đi làm về, Hưng thường vui vẻ hỏi vợ: "Bữa nay ở nhà có viết được gì không?" Câu hỏi ấy là một hình thức mặc nhiên xác nhận Ly có quyền viết công khai, như một cái job thứ hai của nàng, chẳng cần phải giấu giếm nữa. Nàng đưa cho Hưng đọc trước bản thảo, nhờ anh phê bình rồi mới gửi đi. Nàng bắt Hưng phải góp ý:
"Anh cứ nói thật đi anh, nếu mà được thì em gửi, không thì em sửa lại cũng được."
Tuy đòi chồng phê bình, nhưng thực lòng nàng chỉ muốn nghe lời khen. Và vì biết vậy, dù chuyện có dở lắm, Hưng cũng vẫn rộng lượng, nói nước đôi: "Cũng được, mới viết mà như vậy là tốt rồi." Tháng sau, tờ bút đàm gửi đến nhà, tuy không có bài của Ly, nhưng tên nàng được nêu lên trang trọng trong một thư tín của tòa soạn. Tờ báo nhắn nàng tiếp tục gửi bài và cho biết có nhận được thư khen ngợi của độc giả với chuyện ngắn đầu tay của nữ sĩ đài trang. Ly mừng lắm, đọc đi đọc lại mẩu tin xúc tích ấy mấy lần và hồi hộp chờ Hưng về để khoe. Hóa ra những cơ quan ngôn luận mà nàng gửi bài trước đây từ chối không đăng tác phẩm của nàng chỉ vì họ chưa nhìn ra chân tài. Mãi đến bây giờ nàng mới thực sự gặp tri kỷ. Hưng ở sở về theo thói quen, thay quần áo rồi ăn cơm ngay. Anh thấy trên mặt bàn có tờ tạp chí đặt bên cạnh đôi đũa và cái chén của anh. Anh biết vợ muốn mình đọc nên vội vã mở ra, lật nhanh từng trang và hỏi: "Kỳ này không có chuyện ngắn của em à?"
"Đấy, họ cũng đang hối em gửi mà chưa có thì giờ. Anh cứ đọc mục nhắn tin mà xem."
Nàng xới cơm vào bát cho Hưng, chờ một chút để Hưng đọc xong mấy dòng quan trọng đó, rồi mới nói thêm:
"Chả biết có thư khen thật hay là họ lại phịa ra để an ủi mình."
Việc gì họ phải phỉa? Không có thư độc giả đời nào họ dám nói trên mặt báo. Câu này Hưng nói thật, bởi thằng độc giả ấy chính là Hưng. Nghe lời người bạn của Ly, Hưng viết mấy chữ gửi đến tờ báo để khuyến khích mầm non. Anh còn phun cho tòa soạn hết lời ca ngợi và mong được tiếp tục đọc bài của đài trang. Anh giới thiệu cho tờ báo thêm một số độc giả. Cẩn thận hơn nữa, anh đem chuyện của vợ photo một bản gửi đến tờ báo biếu anh quen, nhờ họ đăng lại để sức phổ biến lan rộng hơn. Anh ghé nhà sách mua mấy cuốn biên khảo có dính dáng xa gần đến nghệ thuật viết văn ôm về cho vợ. Anh tin rằng tất cả những đóng góp ấy là cách hay nhất để ủng hộ một nhà văn trong bước đầu. Khi tờ tạp chí đăng đến chuyện thứ năm của Ly, nàng cho rằng mình chính thức bước vào văn giới. Hai tiếng nữ sĩ nghe đã quen tai, không còn thấy ngượng nữa. Lúc trước chỉ viết ban ngày khi con ngủ, bây giờ có khi nàng sáng tác cả ban đêm. Nhiều hôm Hưng nằm trăn trở một mình, ngủ thiếp đi một lúc, giật mình thức giấc vẫn thấy vợ ngồi cắn bút dưới ngọn đèn nhỏ. Ngày sinh nhật Hưng mua tặng vợ cái máy chữ, nhưng nàng không dùng tới, bởi gõ lạch cạch ban ngày thì sợ con thức, ban đêm thì sợ chồng ngủ. Thì giờ nàng hiến dâng cho văn học mỗi ngày một nhiều hơn, số trang bản thảo mỗi lúc một dày hơn, và do đó đòi hỏi Hưng nhiều kiên nhẫn hơn mỗi khi vợ bắt phải duyệt qua để cho ý kiến. Chuyện ngắn đài trang tuy có nâng cao một chút về mặt kỹ thuật, nhưng nói chung Hưng vẫn không hài lòng, bởi nàng chưa tìm ra được một nét riêng cho mình, hoặc bằng ý tưởng, hoặc bằng hành văn, một cá tính để làm chuyện của nàng khác với chuyện của các nhà văn khác. Cái khó nhất của người cầm bút chính là ở chỗ đó. Hưng ngại nói với vợ điều này, dù anh biết càng để lâu càng khó nói, bởi một khi số chuyện đã được đăng nhiều, tên tuổi đã được nhắc nhở nhiều, thì nàng càng nghĩ rằng mình đã thành công, mọi lời khuyên dù chân tình đến mấy cũng sẽ trở thành xúc phạm. Anh không viết văn, nhưng cách nhìn của anh với văn chương rất rõ. Có lần anh đã xa gần nêu lên một loạt thí dụ về những thành công trong văn giới kể từ thời tiền chiến đến nay để vạch những con đường mẫu cho vợ anh theo, nhưng dường như Ly chẳng tiếp nhận được gì. Chuyện của nàng mờ nhạt, trung trung, không làm dáng văn chương mà cũng chẳng chủ tâm đến bố cục cốt truyện. Có lúc nàng muốn chạy theo lối văn thời thượng khó nuốt để tỏ rõ phong độ bí hiểm của một ngòi bút có chiều sâu, nhưng cũng lắm khi nàng lại quay về con đường trong sáng đơn giản để phù hợp với những đề tài gần gũi quanh mình. Thành ra nàng bị giằng co giữa hai khuynh hướng, nửa nạc nửa mỡ, không biết mình đứng ở vị trí nào trong làng văn. Ông Nguyễn Hiến Lê bàn rằng tiểu thuyết có hai lối, văn viết và văn nói, nhưng cả hai đều chỉ là phương tiện để diễn đạt, tùy theo sở trường của từng người cầm bút. Nếu viết đối thoại hay thì nên khai thác tối đa, bằng không thì cả cuốn sách không cần đối thoại câu nào cũng được. Hưng bàn với vợ điều ấy, nàng dường như chẳng rút ra được bài học nào, chỉ ngạc nhiên hỏi lại:
"Ừ nhỉ, anh viết văn chắc là hay hơn em, vì anh biết nhiều, sao anh không viết thử xem?"
Một ông giáo dạy nhạc giỏi chưa chắc đã sáng tác được một bản nhạc, anh chỉ biết lý thuyết thôi. Nhưng đối với người viết văn như em thì dĩ nhiên cũng cần phải đọc nhiều sách lý thuyết để có thêm vốn liếng. Tuy vậy, cũng có một lần Hưng phải công nhận văn tài của vợ. Bài bút ký Ly viết sau đám tang một người bạn thân chết về ung thư, để lại đứa con 6 tuổi. Ở nghĩa trang về, Ly ngồi vào bàn ghi lại tất cả mọi diễn tiến, giọng văn tràn đầy cảm xúc, nhất là khi nhắc đến đứa bé mồ côi. Đó là một thành công lớn của nàng. Nó chứng tỏ nàng có khả năng cầm bút, chỉ cần trang bị cho mình xúc cảm mà thôi. Nói khác đi, chính nàng phải sống với cảm xúc của mình, nàng mới viết hay được. Chứ nếu phải vay mượn hay tưởng tượng thì câu chuyện dễ trở thành vụng về giả tạo. Điều này nguy hiểm quá, bởi muốn có một bài văn hay, nàng lại phải chờ thêm một người chết. Nhưng rồi viết mãi thì cũng có tên, nhất là nàng còn khá trẻ, nhan sắc còn mượt mà so với nhiều nhà văn phái nữ khác. Cái lợi khí tự nhiên của đàn bà đẩy nàng lên nhanh hơn khả năng đích thực của mình. Nàng đến dự buổi họp mặt cuối năm của tòa soạn. Ông chủ nhiệm kiêm chủ bút đối diện nàng lần đầu tiên, giật mình hối hận ngay là đáng lẽ đã phải đánh bóng nàng từ lâu bởi ông không ngờ nàng còn trẻ như thế. Ở Việt Nam ông chưa hề viết văn hay làm thơ bao giờ, nhưng sang đây ông lao vào sinh hoạt báo chí và tương đối cũng thành công nhờ dốc hết thì giờ vào công việc. Vợ con còn kẹt lại, một mình ông vẫy vùng từ A tới Z, nhu cầu ít, ăn tiêu giới hạn nên cũng sống được qua ngày. Ít ai biết tên thật của ông, mà người ta cũng chẳng cần biết, cứ quen miệng gọi ông bằng tên của tờ báo. Chẳng hạn thằng cha Bút Đàm đi xin quảng cáo khéo miệng lắm. Bữa tiệc hôm nay chỉ có vài người rất thân trực tiếp đóng góp cho tờ báo. Hưng cũng định đi với vợ, nhưng thằng Vong đang bị ho nên bố con đành ôm nhau ở nhà. Tòa soạn đón tiếp Ly ân cần lắm, bởi quanh năm chỉ có mấy khuôn mặt đàn ông ra vào nhìn nhau đã chán ngấy. Bây giờ mới được một bóng dáng giai nhân nhập cuộc, cả bọn đều run run cảm động. Ông Bút Đàm phi lộ mấy lời thủ tục rồi chụp cái máy hình, bò lê bò càng ra sàn nhà, tay bấm lia lịa, hy vọng có được một bộ ảnh thật đẹp của Ly. Ông chưa già lắm nhưng có thói quen hễ gặp đàn bà là gọi bằng cháu, dù họ chỉ kém ông vài tuổi. Xưng hô như thế ông thấy rất có lợi. Ông có thể gần gũi họ hơn mức bình thường mà họ không phải đề phòng bởi tưởng ông là người đứng đắn. Nó còn có lợi thêm một điểm nữa là tạo cho người phụ nữ có cái cảm tưởng rằng mình trẻ. Ông bảo Ly bằng một giọng nhà nghề có pha chút cải lương: cháu viết nhiều rồi, phải ra sách đi thôi. Gom lại chừng 10 chuyện ngắn, in thành tuyển tập để đáp ứng lòng mong mỏi của độc giả bốn phương. Thôi thế này, để hôm nào rảnh ấy, chú lục lại thư từ của độc giả cho cháu xem. Mỗi ngày cả chục lá thư gửi về khen ngợi cháu. Ly hồi hộp lắm, lòng lâng lâng bay bổng. Con chim sẻ sắp chắp cánh biến thành phượng hoàng. Nàng hăm hở nói:
vâng, hôm nào chú cho cháu coi ạ.
Ừ, thư thả đã. Lúc này báo mới tăng trang, nhiều công việc quá, chưa có thì giờ soạn. Làm gì có thư độc giả mà soạn. Bức thư duy nhất của Hưng gửi đến để khen Ly, ông đã quăng đi từ lâu rồi, còn gì nữa đâu. Ly tò mò hỏi:
nhưng in sách có tốn tiền lắm không hả chú?
Người ta thì tốn, chứ đài trang thì chẳng bao nhiêu. Time setting chú làm hết, cháu chỉ bỏ tiền giấy thôi, độ 3.000 bạc là xong. Mà 3.000 bạc ấy chỉ 3 tháng là cháu lấy về. Sách của cháu thì chú biết chắc là sẽ bán chạy như tôm tươi. Nhất là đưa hình cháu lên bìa thì người ta không muốn đọc sách người ta cũng phải mua. Mấy người trong bàn tiệc đều hùa theo, tâng bốc Ly bằng những lời lẽ cực kỳ nồng nhiệt, theo lối suy luận, chẳng mất gì một lời khen trước mặt, rồi lát nữa chửi sau lưng cũng được. Tang tiệc, Ly ra về mang theo cả một trời ngây ngất. Phải có tác phẩm thì mới đích thực là nhà văn đúng nghĩa. Đăng 100 bài báo mà chưa in được cuốn sách nào thì vẫn như con chim vỗ cánh trong lồng mà thôi. Một nhà văn đã cay đắng ví rằng ôm mãi bản thảo mà không xuất bản được thì cũng chẳng khác gì người đàn bà có bầu mà không đẻ được. Không đẻ được thì làm sao có bầu đứa kế tiếp. Buổi tối lên giường, nàng tỉ tê bàn với Hưng chuyện in sách. Anh đồng ý việc in sách, mặc dù anh biết tài năng của Ly còn non nớt lắm. Mà có nhà văn nào bước đầu không vụng dại, nhưng anh giật mình vì không ngờ tốn tiền như vậy. Văn chương là một trò chơi quá đắt, đã tốn thì giờ sức lực lại phải bỏ tiền ra nữa. Vợ anh lúc này viết nhiều, có lúc thừa người đăm chiêu suy nghĩ về một ý tưởng hay một cốt truyện nào đó, anh gọi 2-3 lần mới giật mình quay lại. Lắm hôm nàng say sưa theo ngòi bút, quên cả giờ giấc. Hưng đi làm về, bếp núc vẫn lạnh tanh chưa nấu nướng gì cả. Anh không giận vợ, chỉ buồn cười tội nghiệp và vẫn tiếp tục khuyến khích. Vợ mình chỉ có mỗi một sở thích mà là sở thích thanh cao, chẳng nhẽ lại ngăn cản. Khôn nghề cờ bạc là khôn dại, dại chốn văn chương ấy dại khôn. Thôi thì cứ để nàng viết. Chỉ có điều nàng đòi rút đến 3.000 bạc trong chương mục tiết kiệm thì anh hơi sửng sốt. Anh nghĩ đến tổng số tiền dành dụm sắp vơi đi 1/3, bút nhói trong lòng nhưng không nỡ lên tiếng bàn ra. Ly thổ thỉ:
anh ạ, ông Bút Đàm bảo là chỉ độ 3 tháng là lấy lại được vốn thôi, mà có thể cũng chẳng cần đến 3 tháng nữa. Ông ấy sẽ tổ chức cho em ra mắt sách, bán tại buổi đó đã đủ rồi, có khi lại còn lời nữa đấy.
Thì in một cuốn cho có với thiên hạ. Để chuẩn bị ngay số báo sau, tờ Bút Đàm bắt đầu cả một chiến dịch lăng xê đàn trang. 8 trang tràn ngập hình ảnh, phỏng vấn và trích văn của nàng. Ly hơi thất vọng vì mấy bức hình ông Bút Đàm chụp quá xấu, tương phản với cái tựa đề thật lớn ông đặt cho nàng: Đài Trang, nữ hoàng của văn giới hải ngoại. Chính ông cũng không ngờ tay nghề của mình lần này bết quá, nhưng thay vì thú nhận, ông khôn khéo giải thích: Cháu là nhà văn, không phải là người mẫu. Ca sĩ hay tài tử cần hình poster, cần cái đẹp bề ngoài. Nhà văn cần chiều sâu, cần có nét khắc khổ để nói lên một cái gì bên trong. Chú có thể đưa cháu lại Vivi Trần chụp một kiểu thật đẹp, retouch hẳn hoi, nhưng mà cháu ạ, cái đẹp ấy hời hợt lắm, không diễn tả được nội tâm. Ly cũng bùi tai, nhưng nàng vẫn mong mình được ái mộ trên báo, không phải chỉ bằng văn tài mà bằng cả nhan sắc nữa. Chủ nhiệm Bút Đàm hình như cũng nhận ra điều ấy nên an ủi: Thôi, để khi in sách chú sẽ chụp nhiều kiểu đẹp hơn cho cháu lựa. Rồi ông lại bàn thêm: Chú tính giỏi, đây là tác phẩm đầu tay của cháu, nhưng cũng là cuốn sách để đời, nên in theo kiểu ngoại quốc, bìa dày mà có jacket à nói. Đích thân chú sẽ viết lời tựa và nhờ thêm 2-3 người nổi tiếng nữa viết bản. Phụ bản thì không cần, bởi chẳng có phụ bản nào đẹp cho bằng hình chụp của chính cháu. Cứ mỗi chuyện chú in một tấm hình của cháu, các kiểu khác nhau, hình màu đàng hoàng. Tính chú như vậy đó, đã không làm thì thôi, mà làm thì phải làm đến nơi đến chốn. Cháu tốn thêm độ 1000 bạc nữa là toàn hảo.
Nhưng chú ạ, in hình cháu nhiều quá, sợ người ta cười chết.
Hình xấu người ta mới cười chứ, hình cháu mà đứa nào nó dám cười.
Và lại mình phải khai phá một đường lối mới cho thiên hạ đi theo. Nhà báo Bút Đàm thổi phồng Đài Trang một cách phá lệ như thế mà cũng có kết quả. Tên tuổi nàng mỗi ngày một quen thuộc, văn hữu các nơi lâu lâu gửi tặng sách, thư từ qua lại, báo chí hàng tuần hàng tháng đến thùng thư nhà nàng đều đặn hơn. Nàng có cơ hội cộng tác rộng rãi hơn, rất lợi cho việc gây tiếng vang. Gần gũi vợ, Hưng khám phá ra một sự thật khá buồn cười là Ly chỉ đọc chuyện của chính mình. Lật tờ báo, nàng liếc nhanh những cái tên khác rồi xếp vào tủ. Có lần Hưng nhắc khéo: Ý tưởng là của riêng mỗi nhà văn, nhưng kỹ thuật thì người này có thể học được ở người kia, bởi vậy cần phải đọc nhiều. Ly gật đầu đồng ý, nhưng ít khi xem hết một bài văn của người khác. Thái độ ấy làm Hưng hết sức thất vọng, bởi nó chứng tỏ Ly bắt đầu chủ quan và tự mãn, khó có thể tiến xa được. Từ tên tuổi bên văn giới lan dần sang các hoạt động khác, Ly được mời tham dự những buổi văn nghệ thính phòng, những cuộc ra mắt sách, và nơi nào cũng trang trọng giới thiệu sự hiện diện của nữ sĩ Đài Trang như một vì sao đang lên nhanh. Người ta mời nàng chấm điểm hoa hậu, giám khảo các lớp thi Việt ngữ dành cho trẻ em, thậm chí phát thưởng cho các cặp trúng giải khiêu vũ. Hưng buồn lòng vì thiên hạ kém tế nhị, đáng lẽ phải mời cả 2 vợ chồng thì họ thường chỉ ghi trên bì thư mấy chữ nữ sĩ Đài Trang, coi như nàng còn độc thân. Một phần cũng bởi Ly kém cư xử với Hưng, nàng hay đi một mình, cho nên dần dà người ta mặc nhiên cảm thấy chỉ cần mời mình nàng mà thôi,